Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 26 tháng 2, Chủ nhật thứ 8 mùa thường 5B, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Giáo huấn số 14, toàn cầu hóa về văn hóa và ảnh hưởng trên gia đình. Gia đình vừa là nơi bảo tồn, vừa là nơi truyền thông văn hóa. Vì vậy, tác động của thứ văn hóa trần tục đang nổi dậy trong các gia đình Á Châu. Quả là một sự kiện rất đáng lo ngại. Thường thì các thành phần ưu tú của những gia đình Á Châu là những người đầu tiên nhận nền văn hóa trần tục đó, vì họ là những người hơn ai hết có sẵn các phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng nền văn hóa này cũng còn có thể lan đến các tầng lớp thấp hơn của xã hội, vì truyền thanh, truyền hình hoặc do các phim ảnh địa phương đang nhái lại các chương trình truyền thông dành cho người Tây Phương, và dần dần các giá trị, các hình ảnh về gia đình và cuộc sống của người phương Tây trở thành mẫu mực cho người nghe và người xem. Mỉa mai hơn, các phương tiện truyền thông xã hội như truyền hình, máy vi tính, mạng Internet, điện thoại di động, vốn có mục đích là làm cho tin tức truyền đạt nhanh chóng hơn, làm cho mối liên hệ gia đình thắt chặt hơn, thì lại trở nên những trở ngại cho liên hệ gia đình, vì các thành viên trong gia đình chẳng còn có thời giờ cho nhau. Những nghi lễ gia đình, những bữa ăn hoặc những lần cùng nhau giải trí trong gia đình trở thành hiếm hoi. Rõ ràng là các ảnh hưởng tiêu cực này đã góp phần gia tăng tình trạng ly dị, các gia đình tan vỡ, tội phạm vị thành niên, kỷ cương trong gia đình suy sụp. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu trong khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, số 24. 27 tháng 2, thứ 2 tuần thứ 8 mùa thường. 28 thứ 3 tuần thứ 8 mùa thường. Tháng 3, ý cầu nguyện chung, cầu cho các người trẻ. Xin cho các người trẻ đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời, được thông cảm, tôn trọng và đồng hành với lòng kiên nhẫn và tình thương. Ý cầu nguyện truyền giáo, cầu cho các nhà truyền giáo cộng tác với nhau. Xin cho toàn thể giáo hội ngày càng thêm một ý thức truyền giáo chung, hầu khuyến khích các người hoạt động trong các xứ truyền giáo trao đổi và cộng tác với nhau. Tháng 3, tháng kính Thánh Giuse. Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là con duy nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là con của bác thợ mộc. Vì thế, tại trường học của Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động, nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Mùa chay. Mùa chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ vượt qua. Phụng vụ mùa chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm vượt qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích thánh tẩy và việc sám hối. Lưu ý, trong mùa chay không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chủ nhật thứ tư và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chủ nhật thứ tư mùa chay. Các ngày trong tuần mùa chay không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hàng ngày. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi. Mùng 1 tháng 3, thứ tư lễ tro, giữ chay và kiêng thịt, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Lưu ý về việc giữ chay và kiêng thịt. Giáo luật điều 1251 dạy rằng, thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh, phải giữ chay và kiêng thịt. Tuổi giữ chay theo giáo luật, điều 1252 như sau. Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay. Và điều 97 khoản 1 quy định như sau. Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên. Luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trọn, theo giáo luật điều 1252. Về việc làm phép và sức tro. Tro làm phép, ngày thứ tư lễ tro, được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước. Trong thánh lễ, sau bài tin mừng và bài giảng, thì làm phép và sức tro. Vì vậy, bỏ phần sám hối đầu lễ. Cũng có thể làm phép và sức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành phụng vụ lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và sức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức là lời nguyện các tín hữu. Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp sức tro. Mùng 2 tháng 3, thứ 5 đầu tháng. Mùng 3 tháng 3, thứ 6 đầu tháng. Mùng 4 tháng 3, thứ 7 đầu tháng. Và mùng 5 tháng 3, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Và xin Chúa thương hướng dẫn mỗi người chúng ta trung thành thực hiện thánh ý Ngài. Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Dinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy có một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diện tiên trong hòa bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ và hội thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tiên Tri Ô-sê. Đây Chúa phán: Ta sẽ dẫn ngươi vào nơi thanh vắng, ta sẽ tặng ngươi thung lũng A-cor như cửa hy vọng. Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công bình và chính trực, trong tình yêu và thương xót. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong sự trung tín, và ngươi sẽ biết ta là Chúa. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ ca quên mọi ân huệ của Người.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.
Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chưa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mang ngươi khỏi chỗ phong thân, người đôi đầu ngươi bằng máu từ bi ân sủng.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chăm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.
Cũng như từ đông sang tây xa vời vơi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. Cũng như Người Cha yêu thương con cái, Người yêu thương những ai kính sợ Người.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, nào như một vài người, đâu chúng tôi có cần thơ giới thiệu với anh em, hoặc do anh em như những người khác. Thơ của chúng tôi chính là anh em, viết ngay trong lòng anh em mà mọi người biết được và đọc được. Ai cũng rõ anh em là bức thơ của Đức Kitô do chúng tôi biên soạn, được viết không phải bằng mực, mà là bằng thần trí của Thiên Chúa hằng sống. Không phải viết trên những tấm đá, nhưng là viết trên tâm hồn anh em. Chúng tôi tin tưởng như thế trước mặt Thiên Chúa nhờ Đức Kitô. Không phải chúng tôi có thể nghĩ tưởng điều gì như là bởi chính chúng tôi. Nhưng điều đó là do Thiên Chúa. Chính Người là Đấng đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên xứng đáng của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của thần trí. Vì văn tự chỉ giết chóc, còn thần trí mới tác sinh. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia, Chúa ban, lạy Cha là chân lý, xin Thầy thăng hoa chung trong sự thật. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đệ của Ngài lại không ăn chay? Chúa Giêsu nói với họ: Các người phù rể có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ. Chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ đi, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông và cô bác, anh chị em thân mến, hôm nay là Chủ nhật cuối cùng mùa thường trước mùa chay. Như anh, ông bà, cô bác, anh chị em biết, mùa thường của năm Phụng Vụ được chia ra làm hai, phần thứ nhất từ sau mùa Giáng sinh đến đầu mùa chay, và phần thường thứ hai là sau mùa Phục Sinh. Hôm nay Chủ nhật cuối cùng, và thứ ba tới là thứ tư lễ tro. Và Chủ nhật tới đây, Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Và trong mùa chay, chúng ta thường nghe nói đến việc ăn chay kiêng thịt. Bài phúc âm của Chủ nhật hôm nay có thể được mọi người chúng ta kể như là một gợi ý, một dẫn nhập, hướng mọi người chúng ta về với mùa chay, chuẩn bị mừng biến cố vượt qua của Chúa. Vào thời Chúa Giêsu, việc ăn chay là một hành động tôn giáo quan trọng nhất của người Do Thái. Những con người đạo đức nổi tiếng, chẳng hạn như những đồ đệ của Gioan Tẩy Giả, những người biệt phái Pha-ri-siêu, phải là những người thực hành việc ăn chay. Và thật vậy, những người thuộc nhóm Pha-ri-siêu ăn chay 2 lần trong tuần, mặc dù luật Môi-sen không buộc ăn chay như vậy. Ngoài ý nghĩa ăn chay như là một hành động tôn giáo quan trọng, ăn chay còn là việc thực hành đạo đức để cầu cho đấng thiên sai mau đến. Và như thế, ăn chay là để đến với Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa đến với con người. Ăn chay xét như là một việc làm do con người thì không có ý nghĩa, nhất là khi ăn chay để khoe khoang thì lại càng không còn ý nghĩa hay giá trị đạo đức nào nữa. Trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những kẻ thắc mắc về lý do tại sao các môn đệ Chúa không ăn chay, không thực hành việc đạo đức quan trọng như vậy, Chúa Giêsu khi trả lời cho những người biệt phái chất vấn thì đã cho chúng ta thấy 2 điểm quan trọng. Điểm thứ nhất, cần đặt lại việc đạo đức ăn chay trong tương quan đích thật của nó, là giúp đương sự có thái độ sẵn sàng đón nhận Thiên Chúa và ân sủng của Ngài.
Như thế chúng ta có thể nói ăn chay là phương tiện, chứ không phải là cùng đích. Là phương tiện để đến với Thiên Chúa, chứ không thay thế cho Chúa. Vì thế các môn đệ Chúa lúc đó, khi sống bên cạnh Chúa, thì các ông không ăn chay. Không phải vì họ không đạo đức như những người biệt phái Pharisêu nghĩ, mà vì họ đang sống với Chúa, đã đạt được cùng đích của ăn chay là chính Chúa rồi. Đây là điều Chúa Giêsu nhắc khi Ngài hỏi vặn lại, các phù rể có ăn chay khi tân lang còn ở với họ hay không? Bao lâu tân lang còn ở với họ thì họ không ăn chay, nhưng sợ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Chúa Giêsu dùng hình ảnh kinh thánh về bữa tiệc cưới để mặc khải một điều quan trọng, đó là được hiện diện với Chúa, được sống bên cạnh Chúa, được sống kết hiệp với Chúa là điều quan trọng hơn là việc đạo đức ăn chay. Và ý nghĩa thứ hai mà Chúa Giêsu muốn mặc khải cho những kẻ chất vấn Ngài biết là Chúa đang mang đến một điều mới mẻ trong sinh hoạt tôn giáo của họ. Và Chúa có quyền làm như thế bởi vì Ngài là con Thiên Chúa. Và điều mới mẻ Chúa mang đến không còn có thể được dán ép vào lối sinh hoạt cũ theo thói quen cũ của họ. Vải mới không thể gắn vào miếng vải cũ. Rượu mới không nên đặt vào bình gia cũ. Cần phải thay đổi tâm thức để chấp nhận giáo lý mới mẻ của Chúa. Tụ trung, mục đích cuối cùng của sinh hoạt tôn giáo là hướng về Chúa, để có được Chúa, để sống kết hiệp với Chúa, chứ không phải là một cái gì khác. Việc thực hành ăn chay phải được đặt trong ý nghĩa này, không nên làm ngược lại, không nên hy sinh mối tương quan với Chúa cho việc ăn chay. Ăn chay mà không gặp được Chúa, ăn chay mà không hướng dẫn ta đến việc sống kết hiệp với Chúa thì nào có ích chi. Khi chúng ta bị lôi kéo xa Chúa, khi Chúa không còn hiện diện với ta nữa, thì lúc đó ăn chay là một trong những phương thế để ta trở về lại với Chúa và gặp được Ngài, sống kết hiệp với Ngài. Ước chi mỗi người chúng ta ý thức về điều này trong mùa chay sắp đến, để mỗi người chúng ta có thể thực hành việc đạo đức ăn chay, mặc dù hiện nay luật giáo hội chỉ còn buộc ăn chay và kiêng thịt 2 ngày trong 1 năm mà thôi, đó là ngày thứ tư lễ tro và ngày thứ sáu tuần thánh. Ước chi với tinh thần đạo đức đích thực, trở về với Chúa, từ bỏ tội lỗi, mỗi người chúng ta thực hiện việc ăn chay vào ngày thứ tư lễ tro tới đây, để thanh luyện tâm hồn, để dùng đó như là phương tiện để mỗi người chúng ta đến gần với Chúa hơn và được sống kết hiệp với Chúa hơn. Như thế, đời sống đức tin của chúng ta sẽ được trưởng thành hơn. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và đề cứu rồi chúng tôi. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời Pôn-si-ô Pi-la-tô. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha,
và người sẽ trở lại trong vinh quang, để quan xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau với niềm tin Chúa Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta, đang quy tụ lại với nhau nhân danh Người như Người đã hứa, để dâng lên Thiên Chúa Cha những lời cầu nguyện không những cho bản thân nhưng cho tất cả chúng ta, cho tất cả anh chị em, đặc biệt những ai đang cần đến lời cầu xin của chúng ta. Cùng nhau chúng ta hãy xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa ban cho mọi thành phần giáo hội được khám phá sự mới mẻ đặc biệt của đức tin Kitô là Thiên Chúa là tình yêu, và nhất quyết dấn thân làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa trong xã hội. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho sự hòa giải và hòa bình giữa mọi người, mọi dân tộc trên thế giới. Xin Chúa ban ơn soi sáng cho mọi người chúng con biết cách thực hiện tình yêu Chúa để góp phần xây dựng xã hội mỗi ngày một xứng đáng hơn với phẩm giá con người. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương hướng dẫn mỗi người chúng con trên con đường trở về cùng Chúa và giải thoát chúng con khỏi những mưu trước của thần dữ. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa an bài mọi việc ở trần gian này được diễn tiến trong hòa bình trật tự, hòa bình trật tự của tình thương. Xin Chúa cho mọi người chúng con được khám phá ra trật tự này của Chúa và cố gắng thực thi trong đời sống mình. Xin cho mọi người chúng con nhận ra tình thương của Chúa và sống tình thương đối với Chúa cũng như đối với anh chị em. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin và chúc lành cho đời sống chúng con. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Này con Chúa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và muốn cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con của lễ này để dâng lên Chúa. Thế mà Chúa lại thương coi đó là biểu tượng lòng thành của chúng con. Xin cho của lễ Chúa ban tặng mang lại cho chúng con phần thưởng là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng. Phai đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi chúng con lìa xa Cha vì tội lỗi, Cha lại muốn quy tụ tất cả chúng con về hiệp nhất với Cha, nhờ mẫu con Cha và quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì vậy dân Cha là giáo hội, nhờ mầu nhiệm một Chúa ba ngôi liên kết, được nhìn nhận là thân thể Chúa Kitô và là đền thờ Chúa Thánh Thần, để ngợi khen Cha là đứng thượng trị vô song. Vì thế hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Cha và tuyên xưng rằng:
Thần, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, quang hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân gian Chúa mà đến. Quang hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con xin Cha độ ơn thanh thần xuống mà thanh hoa của lễ này, để biến thành mình và mẫu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và mẫu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhờ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cùng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho thay được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sao hay xin cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời. Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sang, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngài Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa là nguồn sáng tươi hy vọng, xin cứu hồn khỏi chốn hư vọng.
Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời, vì ngoài Chúa con đâu có ai nương nhờ.
Hãy giúp con kiên trung đoan hứa, trọn đời con xin dâng hiến Chúa. Dưỡng nuôi con sống trong thanh tịnh, kinh tiên ngài bài hát tôn vinh.
Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời, vì ngoài Chúa con đâu có ai nương nhờ.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc thánh thể. Ước chi tiệc thánh này, sau khi đã nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cùng đưa chúng con vào quê trời hưởng phúc trường sinh, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày 19 tháng 2, trước khi xuống kinh truyền tin với khoảng 30.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma, Đức Thánh Cha đã giải thích bài phúc âm của thánh lễ, nói về việc Chúa Giêsu chữa lành hồn xác cho người bất tội, để chứng tỏ Chúa là Thiên Chúa, là đứng có quyền tha tội. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, in queste domeniche la liturgia presenta nel Vangelo il racconto di varie guarigioni operate da Cristo. Domenica scorsa il leproso.
Anh chị em thân mến, trong thời gian này, nơi các bài phúc âm Chúa Nhật, phụng vụ trình bày những lần Chúa Kitô chữa lành. Chúa Nhật tuần vừa qua, Chúa chữa lành người bệnh phong cùi. Chúa Nhật hôm nay, tức là Chúa Nhật 19 tháng 2 vừa qua, Chúa Giêsu chữa lành người bất toại nằm trên chõng, được bốn người khiêng đến cùng Chúa Giêsu. Nhìn thấy đức tin của họ, Chúa nói với người bất toại: "Này con, tội con đã được tha." Phúc âm cho Thánh Marco chương 2 câu 5. Hành xử như thế, Chúa Giêsu cho thấy Ngài muốn chữa lành trước hết phần tinh thần. Người bất toại là hình ảnh của mỗi con người bị tội lỗi ngăn cản, không cho tự do hành động, ngăn cản không cho con người bước đi trên con đường của sự thiện, ngăn cản không cho con người hiến dâng điều tốt nhất mình có thể. Thật vậy, khi được làm ổ trong tâm hồn, điều xấu trói buộc con người bằng những sợi dây của dối trá, giận ghét, ganh tị và những tội lỗi khác nữa, và từ từ làm cho tinh thần con người bị bại liệt. Do đó, vì muốn làm cho những luật sĩ hiện diện cảm thấy bị vấp phạm, Chúa Giêsu trước hết đã nói như sau: "Tội con đã được tha." Rồi sau đó, để chứng tỏ quyền được Thiên Chúa Cha ban cho để tha thứ các tội lỗi, nên Chúa nói thêm như sau: "Con hãy trỗi dậy, vác chổng mà về nhà đi." Phúc âm Thánh Marco chương 2 câu 11. Và Chúa chữa lành người đó trọn vẹn. Sứ điệp của bài phúc âm là thật rõ ràng. Bị tội lỗi làm cho bại liệt, con người cần đến tình thương nhân từ của Thiên Chúa mà Chúa Kitô mang đến cho, ngõ hầu nhờ được chữa lành trong tâm hồn mà trọn cả cuộc sống của người đó được tái trổ sinh hoa trái.
Anche oggi l'umanità porta i segni del peccato che le impedisce di progredire speditamente in quei valori di fraternità, di giustizia, di pace che pure si è proposta in solenni.
Cả ngày hôm nay nữa, nhân loại mang lấy những dấu vết của tội lỗi, và chính tội lỗi là điều ngăn cản con người tiến bước mau lẹ trong những giá trị của tình huynh đệ, sự công bằng và hòa bình được đề nghị trong những tuyên bố long trọng. Thử hỏi tại sao vậy? Thử hỏi điều gì đã chặn lại? Điều gì làm tê liệt cuộc phát triển toàn diện của con người? Chúng ta biết rõ rằng, trên bình diện lịch sử, có nhiều nguyên nhân và vấn đề quả thật là phức tạp. Nhưng lời Chúa mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn của đức tin và hãy tin tưởng như những kẻ đã khiêng người bất toại. Hãy tin tưởng rằng, chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể chữa lành thật sự. Chọn lựa căn bản của những vị tiền nhiệm tôi, nhất là của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đáng mến, là chọn lựa dẫn đưa con người thời đại chúng ta đến với Chúa Kitô đến cứu chuộc. Ngõ hầu nhờ lời khẩn cầu của mẹ vô nhiễm, Chúa chữa lành cho họ. Cả tôi nữa, tôi cũng muốn tiếp tục đi trên con đường này một cách đặc biệt, với thông điệp đầu tiên: Thiên Chúa là tình yêu. Tôi đã muốn chỉ cho các tín hữu và cho toàn thế giới nhìn thấy Thiên Chúa như là nguồn mạch của tình yêu đích thật.
Solo l'amore di Dio può rinnovare il cuore dell'uomo, e solo se guarisce nel cuore l'umanità paralizzata può rialzarsi e camminare. L'amore di Dio è la vera forza che rinnova il mondo.
Chỉ tình yêu của Thiên Chúa mới có thể canh tân con tim con người. Và chỉ khi nào tâm hồn con người được chữa lành, thì nhân loại bị bại liệt mới có thể đứng dậy và bước đi. Tình yêu Thiên Chúa là sức mạnh đích thật để canh tân thế giới. Chúng ta cùng nhau xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria khẩn cầu cho chúng ta, ngõ hầu mọi người biết mở rộng tâm hồn đón nhận tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Và như thế, gia đình nhân loại mới có thể được chữa lành nơi tận gốc rễ của những sự dữ đang gây khốn khổ cho nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời huấn đức trên, Đức Thánh Cha đã xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
Concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ecce ancilla Domini.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nomine.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut ignediciamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut quae angelo annunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc các đoàn hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trước hết, bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến tất cả những ai đang đau khổ vì hậu quả của nạn đất chùi tại Phi Luật Tân. Đức Thánh Cha xin các tín hữu hãy hiệp ý với Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và cho tất cả những ai phải khổ vì thiên tai này.
In a special way, our hearts turn to all souls suffering the devastating consequences of the landslide in the Philippines. I ask you to join me in praying for the victims, the loved ones, and all souls affected. May the grieving families.
Xin Chúa ban ơn an ủi cho các gia đình nạn nhân. Và ước gì các nhân viên cứu trợ được chúng ta quan tâm nâng đỡ. Rồi bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Với sự trợ giúp của mẹ Maria, tôi mời gọi anh chị em hãy mỗi ngày đến gặp Chúa Kitô, vừa tìm gặp những phương thế để đến với Chúa, cách cá nhân cũng như chung với cộng đoàn, như những người khiêng người bất tội đã làm, như chúng ta đọc thấy trong đoạn phúc âm của Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay. Tức là Chủ nhật vừa qua, ngày 19 tháng 2. Rồi bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường, và chào tất cả những ai tham dự vào buổi đọc kinh truyền tin qua đài phát thanh hay đài truyền hình. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Như người bất toại trong phúc âm, ước gì tâm hồn chúng ta hãy tin tưởng vào tình yêu thương nhân từ của Chúa Giêsu, đấng duy nhất có thể tha thứ mọi tội lỗi và ban cho tâm hồn chúng ta niềm vui và sự bình an. Và sau khi đã chào bằng những thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha chào chúc bằng tiếng Ba Lan. Ngài chào những anh chị em hành hương và nhắc lại rằng trong bài phúc âm Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua 19 tháng 2, Chúa Giêsu xuất hiện như là đấng tha thứ và chữa lành người bất tội. Biến cố này nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa là tình yêu, rằng mỗi người chúng ta đều cần nhờ lòng thương xót của Chúa. Nguyện xin Chúa Kitô đứng ban ơn tha tội, chữa lành con tim con người đã bị lạc đường trên thế giới. Và kết thúc buổi gặp gỡ đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật an lành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua 19 tháng 2. Một trong những điểm chính đã được Đức Thánh Cha nhắc đến trong bài huấn đức của Ngài đó là Thiên Chúa là tình yêu, theo như thông điệp đầu tiên của Ngài quả quyết. Thiên Chúa chữa lành hồn xác con người, chữa lành hồn xác người bất tội, để chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa và cũng để biểu lộ tình yêu nhân từ của Ngài. Đức Thánh Cha đã quả quyết, chỉ tình yêu của Thiên Chúa mới có thể canh tân con tim con người, và chỉ khi nào tâm hồn con người được chữa lành, thì nhân loại bị bại liệt mới có thể đứng dậy và bước đi. Tình yêu Thiên Chúa là sức mạnh đích thật để canh tân thế giới. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin...